bắt đầu gọi rằng là từ từ khai thị mới lại mở thì hai cái tịnh độ nó có khác chỗ đó, nhưng mà thù thắng thì cái tịnh độ của Tây phương hay là bất kể tịnh độ nào cũng thù thắng được cái tịnh độ nhân gian, là bởi vì tịnh độ nhân gian còn cộng với dục. Nhưng mà những nhà học giả tịnh độ nhân gian nó lập luận rằng là đó là một cái khuyết điểm của nhân gian tịnh độ so với các tịnh độ khác, thế nhưng mà lại có một cái ưu ở cái chỗ rằng là đối với chúng sinh này thì ưu ở cái điểm đó, là bởi vì chúng sinh này dễ dàng đó, dễ dàng mà gọi rằng là thiết lập hay là sinh về nhân gian tịnh độ, tại vì nó hợp ghê lắm, tại vì nó vẫn còn là cõi dục mà nó bắt phải rằng là cái điều kiện rằng là phải rằng là cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu. Mà bây giờ những người mà sinh về hội Long Hoa đó mà ngồi mà nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp thì cũng giống như là các vị mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni pháp, cũng không phải do nơi liên hoa sinh mà cũng vẫn là do nơi tinh cha huyết mẹ. Thành ra để gặp một vị Phật, gặp một vị Phật kia điều kiện là phải không còn một cái chút xíu nào cái chủng tử mà gọi là ái nhiễm ái dục, cho nên cha mẹ của mình khẳng định phải là hoa sen, từ hoa sen mà năng sinh. Còn mà gặp vị Phật này là Đức Phật Di Lặc á thì cũng từ cha mẹ sinh, và như thế đó thì đại khái dưới con mắt của các vị mà nhân gian tịnh độ đó thì đương nhiên nó dễ, cái điều kiện nó không khó, nó rất dễ dàng, chỉ cần có một cái tâm tu hành mà hồi hướng đến Đức Phật Di Lặc là đủ, là đủ để mà có thể sinh về cái nhân gian tịnh độ mà khi Đức Phật thuyết pháp ở cây Long Hoa, của cây Long Hoa tam hội ba hội thì mình sẽ có mặt ở đó một cách dễ dàng hơn. Và cái điều kiện vừa dễ mà lại vừa lợi ích rộng lớn, đó là có nghĩa rằng là làm cho nhiều người được lây, làm cho rất là nhiều người được cái hưởng cái lây là được được gặp gỡ Đức Phật tương lai, được nghe giảng, được nhập hội Long Hoa, lại có cái tác động nói trên nữa. Cho nên vì như vậy mà mấy vị đại sư nói trên đó mới chủ sướng, mới suy nghĩ như thế đó mà chủ sướng đó, cho rằng là đó là một cái cách thức, cách thức mà mau lẹ nhất hoằng pháp lợi sinh, mà làm sao cho chúng sinh ở thế giới này đó được lợi lạc, được lợi ích. Đó là cái vấn đề, như vấn đề là kết hợp với nhau để tu hành, và kết hợp với nhau để tu hành đó, thì cái sự kết hợp với nhau tu hành đó chẳng có cái gì khó khăn cả, ngoài cái vấn đề là hãy thực hiện tam quy và ngũ giới, hãy thực hiện đúng tinh thần tam quy ngũ giới, tập đi. Thì bây giờ tập là khẩu mình bình thường thì niệm Phật đó, tiếp xúc với thân nhân thì niệm pháp, tâm ý thì luôn luôn tỉnh thức giác ngộ, đừng có để cho mới một chút xíu nào si mê đó. Thân này thì hành mọi chuyện đó, gọi là trừ nhất thiết ác, hành nhất thiết thiện đó, và cứu tế nhất thiết chúng sinh, mà cứ làm đúng theo tinh thần đó thôi, đúng theo tinh thần của giới là như vậy, tinh thần của giới là tinh thần mà đoạn ác hành thiện độ sinh, thì làm đúng theo tinh thần như thế, thì thân làm đúng như vậy dưới sự hướng dẫn của cái tâm, mà cái tâm nó phải đầy sự giác ngộ như vậy, tức là đầy sự mà hiểu biết là thế nào đó là đoạn ác và thế nào là hành thiện và thế nào đó là độ sinh, và thân này y theo như thế mà làm đó. Khẩu này đó, là dùng âm thanh để mà giải thích cho chúng sinh, thân này phụng sự, khẩu này chỉ bày, thân thì phụng sự, khẩu thì chỉ bày, bằng cái tâm giác ngộ. Thế thì nếu mà mỗi một người ở trong hàng ngũ Phật giáo độ mà sau khi tam quy ngũ giới như vậy rồi đó, thì dùng cái tính cách chỉ giới như thế, hành xử. Thì tự nhiên nếu mà với điều kiện là phải là một cái đám đông đủ lực để mà gọi là chinh phục tha nhân, chinh phục những người khác, và rồi tạo thành một cái hoàn cảnh, một cái cộng đồng có một cái năng lực như vậy, thì cái cộng đồng này nếu mình thanh tịnh mình có thể chinh phục người khác, nếu cộng đồng nó thanh tịnh thì cộng đồng có thể chinh phục cộng đồng khác. Thì với điều kiện như thế thì Đức Phật Di Lặc hạ sinh. Và khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh thì tự nhiên kế hợp với tinh thần mà tu theo giới cấm như vậy, mà tinh thần theo tam quy y như vậy, thì tự nhiên phong điều vũ thuận thôi. Thì tự nhiên gọi rằng là người ta sẽ sống lâu khỏe mạnh đó, không vô bệnh vô tật đó. Rồi thì sống một đời sống hết sức là an lạc, mà mưa thuận gió hòa, nghĩa là khí hậu thời tiết rất là tốt, ổn thỏa. Con người, người làm người đấy đều gọi là thoải mái, hạnh phúc. Thì bây giờ gọi là nhân gian tịnh độ. Và bây giờ nói thêm một cái điểm nữa đó là thì tịnh độ nó phải gồm có cái hai cái nghĩa, đó là hoàn cảnh nó vừa tốt đẹp, mà nó lại hoàn cảnh tốt đẹp không làm cho con người khởi tâm hưởng thụ và tham lam. Hoàn cảnh đó tốt đẹp mà lại làm cho con người nó phát Bồ Đề tâm. Đó. Là làm cho con người nó càng biết bảo vệ tất cả những cái sự thanh tịnh đó bằng tâm thanh tịnh. Vì con người biết là tất cả những hoàn cảnh thanh tịnh đó do nơi tự tâm thanh tịnh của mình và của mọi người tập hợp thành một cái không khí thanh tịnh, thành một cái hoàn cảnh thanh tịnh. Thành ra bảo vệ hoàn cảnh đó là chính là bảo vệ tâm của mình và của mỗi người. Thì cái tự nhiên cái hoàn cảnh đó nó được như vậy thì tự nhiên cái không khí nó được như vậy. Còn khi con người ta mà hiểu lầm như vậy nó thì người ta bảo vệ hoàn cảnh thì người ta lại va chạm lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Thành ra người ta không hiểu là chính những cái tinh thần, những cái tâm tư đấu tranh giành giật va chạm đó nó mà làm cho cái hoàn cảnh nó bất an, bất tịnh, và nó sinh ra đủ thứ vấn đề. Thì đó là đại loại là về cái hệ tịnh độ, gọi là nhân gian tịnh độ. Mà từ xưa đến nay thì người Phật giáo đồ thì biết, chỉ biết đại thái rằng là cái hệ tịnh độ Tây Phương mạnh nhất, và rồi thì biết đến cái hệ tịnh độ của Đông Phương. Ít có ai biết và tìm hiểu đến cái hệ tịnh độ nhân gian, mà là cái hệ tịnh độ đầu tiên hết ạ. Ở trong lịch sử Phật giáo của Đại Thừa, của Trung Hoa, nó thì là cái hệ tịnh độ nhân gian có chức nhất. Thế nhưng mà rồi thì sớm là lu mờ. Là bởi vì khi rằng là các tông phái được thành lập, mà có thể nói rằng là tông phái mà được thành lập mà có quy củ, quy mô mà sớm sủa nhất, trước nhất đó, là Thiên Thai Tông. Tức là lập vào gọi là đời nhà Tùy, đầu đời nhà Tùy, thế kỷ thứ 7. Thì sau đó thì Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông này kia là được thiết lập vào thời kỳ của triều đại nhà Đường. Sau đó Thiền Tông thì tuy rằng từ ngày ngài Đạt Ma Tổ Sư qua là thời kỳ Nam Bắc Triều, tức là thời kỳ của Nam Triều lúc bấy giờ, đó là vua Lương Vũ Đế. Thì ngài Đạt Ma Tổ Sư là đến xứ Trung Quốc đó. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì có thể nói rằng là nếu mà cứ tính theo như thế thì Thiền Tông là sớm sủa. Thế nhưng mà Thiền Tông thì đại khái là bất lập văn tự, ra ngoại biệt truyền, cho nên cái vấn đề mà đã vậy cái vấn đề truyền thừa của Thiền Tông lại bí mật lắm, tức là tâm ấn tâm, tức là có thầy trò biết với nhau. Thành ra nó có vẻ nó không có gọi là có vẻ giống như là một cái hệ thống có tổ chức kiểu khoa học, hệ thống rõ ràng rõ rệt giống như là Thiên Thai Tông hay là các tông sau này. Đấy, nhất là tư tưởng của Thiền Tông lại đại khái rằng là những cái tư tưởng mà hết sức là đơn giản nhưng mà ẩn tàng thì vô vàn. Thành ra nhìn thoáng á thì chỉ có chút xíu, nhưng mà phân tích á thì vô lượng. Thì Thiền Tông thì theo cái chủ thuyết nói trên như vậy, cho nên nếu mà người ta cứ tính theo cái dưới cái con mắt mà học giả đó, có sách có vở có này nọ thì Thiên Thai là một tông mà sớm sủa, nhưng mà nếu mà tính theo cái tinh thần kia thì có thể nói là Thiền Tông mới là tông phái mà đầu tiên đấy, tông phái mà xuất hiện đầu tiên đó. Nên là già nhất, nên là từ khi Ngài Đạt Ma Tục Sư mà đến Trung Quốc. Thì đó là nói về ý nghĩa của nhân gian tịnh độ mà dính líu tới Đức Phật tương lai, mà mình cũng sắp sửa đến vía của Ngài đó, qua tuần sau, tức là vía Ngài. Thì tại vì tuần sau thì tôi không có mặt ở đây, cho nên vì vậy nó mượn tuần này nói về cái cảnh giới của Ngài, cái cảnh giới nhân gian tịnh độ, để cho mình hiểu đó, để cho mình hiểu một phần như vậy, rằng là cái sự quan trọng của Đức Phật tương lai mà qua cái tinh thần phân tích của những nhà học giả về nhân gian tịnh độ nó thì hết sức là quan trọng đó, mà hết sức là có một cái lợi ích rất ư là quảng đại trong cái vấn đề mà tu tập mà thỉnh cầu Ngài ra đời. Hay dân nếu mà chúng sinh ở đây quên sót đi Đức Phật tương lai thì cũng là một cái điều thiếu sót lắm, là bởi vì mình muốn tương lai thành Phật mà mình lại không có một cái chút xíu gì ấn tượng hay là nhân duyên với Đức Phật tương lai. Mà khi mình có một cái chút xíu là nhân duyên ấn tượng của Đức Phật tương lai thì cái tương lai của mình, tương lai nó có vẻ như là thiếu vắng Đức Phật quá. Thì như thế thì bây giờ nói cái ví dụ thôi, bây giờ mình quyết chí về tịnh độ nhưng mà lỡ may không đủ điểm để về rồi sao? Thì vẫn ở thế giới ta bà, ở vẫn thế giới ta bà mà lại vô duyên với Đức Phật tương lai thì thảm chi đâu. Thì là rất ư là thảm. Cho nên vì như thế nó mà cố gắng giao duyên với Đức Phật tương lai đi, cho nên phải cố gắng xưng xương tán thán tụng niệm Ngài nhân cái ngày mà vía của Ngài là ngày mùng 1 tháng giêng đó, tới đây. Tức là mình phải chịu khó tư duy về Ngài, tán tụng lễ bái đó, Đức Phật tương lai. Mình cũng có thể gọi là tụng kinh, mấy kinh thượng sinh hạ sinh thành Phật đó, là đó là những cái kinh mà gọi là ba kinh phổ thông của Đức Phật Di Lặc, không kể những kinh khác như Di Lặc Sở Vấn Kinh này vân vân, đằng đằng cũng nhiều kinh dính líu đến Ngài Di Lặc lắm. Hoặc giả lôi cái lạy viên giác cái chương Ngài Di Lặc ra đó, đảnh lễ. Thì bây giờ đổi lại đảnh lễ danh hiệu Ngài Di Lặc từ đầu đến đuôi luôn, từ đầu đến đuôi luôn, bao nhiêu đó lạy đó. Thì mình lôi cái chương ra mình lạy để mà gọi rằng là cúng dường Phật tương lai, để mà hy vọng rằng là lỡ may mà không vãng sinh thì còn còn dự hội Long Hoa. Vừa lọt sổ vãng sinh mà lại vừa lọt sổ Long Hoa luôn là xong rồi đấy, là chắc chắn là nằm trong sổ của Diêm Vương nhé, là vì nó chỉ có ba quyển sổ đó. Mình nó chỉ có nhân duyên với ba 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 người đó thôi, nhân duyên với Đức Phật Di Đà, nhân duyên Đức Phật Di Lặc, hai vị Phật đều họ Di á, rồi sau đó đó là đến cái ông mà Di nhưng mà Di em á, Diêm á, đến ông đó là ông đó là Di em Vương đấy. Đến cái ông đó là cái ông kinh dị nhất, là không có trong hai sổ kia là đâu, xong sổ đó không cần phải đi tìm nữa. Nếu mà sổ của Đức Phật A Di Đà không có, xong rồi sổ của Long Hoa Tam Hội cũng không có, thì là sổ thập điện đấy. Thập điện mà không biết là bao nhiêu hội ở dưới đó, hội thì cưa, hội thì luộc, hội thì chiên, hội thì nằm trên giường đinh, hội thì nằm trên cái giường mà dư ra thì cưa, thiếu thì căng. Đó. Mà hôm sau nó vừa hết. Thì đó là cái vấn đề mà đến ngày vía mình cố gắng. Tôi thì ngày vía đó là tôi ở bên Na Uy mất rồi, nhưng mà tôi sẽ gửi cho mọi người một cái bài về nhân gian tịnh độ này để cho mà mình nghe rồi nhưng mà mình có thể quên, thì mình có cái tài liệu mình đọc tới đọc lui thì mình nhớ hơn. Thì tôi sẽ gửi nay mai thôi. Có thì rồi, viết thì viết xong rồi, nhưng mà tôi chờ gần Tết tôi mới gửi. Gửi
Chắc
sớm quá,
là làm rồi chứ
gửi sớm
Tết
quá thì nó đâm ra
quên
là quên quên tới ngày quên, cho nên tới gần đó là đọc xong rồi thì mới tưởng đến ngày Di Lặc cho nó nhiều một chút xíu. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tân tạng đệ tử và chúng sanh.